Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz, FM 95,6 MHz, phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần đầu quyển hồi ký Khi Tổ quốc gọi tên mình của tác giả Nguyễn Long Trảo. Tác giả Nguyễn Long Trảo tâm sự.
Đây là cái hồi ký này là tôi là cái người kể chuyện gắn liền với cuộc đời của tôi, của cả thế hệ của chúng tôi đó. Từ hồi còn là một người dân cũng nước thuộc địa, lần dần lớn lên đi theo cách mạng, tham gia đấu tranh học sinh sinh viên Sài Gòn, rồi vào trong chiến khu tiếp tục kháng chiến, đi bộ đội, năm 54 tập kết ra Bắc. Ra Bắc rồi đi Trung Quốc rồi học rồi về rồi tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ miền Bắc đến giải phóng miền Nam, tham gia công tác tiếp quản rồi tham gia công tác chính quyền. Cái ngần ấy thời gian tôi đưa vào hết vào trong hồi ký.
Trong cuốn hồi ký suốt từ tuổi thanh niên cho đến lúc bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, tác giả luôn dành cho Tổ quốc tình yêu chân thành từ một trái tim tươi trẻ, tự do, khoáng đạt, luôn lắng nghe mọi tiếng vọng từ cuộc sống. Với khoảng một năm hoàn thành tác phẩm, nhưng đó là cả cuộc đời của ông, của người chiến sĩ cách mạng, viết về thời hào hùng của dân tộc, của đồng đội, đồng chí mình. Với cách viết đậm chất Nam Bộ, đầy lạc quan, tác giả muốn gửi đến cho độc giả, thính giả, tình yêu son sắc dành cho Tổ quốc, quê hương và ông truyền cho thế hệ sau một tình yêu nước nồng nàn. Bây giờ, xin mời quý vị đến với phần đầu hồi ký Khi Tổ quốc gọi tên mình qua phần thể hiện của Kim Phượng.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuộc lớp nghèo thành thị. Nói nghèo vì cha mẹ tôi không có đến một tấc đất cắm dùi. Cả gia đình đều tá túc trong nhà của ông bà nội. Cũng chẳng có của chìm của nổi. Mỗi khi cần làm ăn thì chỉ có cách mượn tiền trả góp hoặc có hụi. Cha mẹ rất đông con, sinh ra 11 người, trong đó có 2 người chết khi còn nhỏ. Tôi sinh năm 1932, được ông già vốn biết chút ít chữ nho, học được trong những quyển sách dạy đánh cờ tướng, đặt tên là Long Trảo, tức là móng rồng. Cùng với 2 người con khác, cùng lót chữ Long là anh Bảy Long Noãn, tức là trứng rồng, và người em thứ 9 là Long Giáp, tức vẫy rồng. Tôi là con thứ 7 trong gia đình. Nhưng vì xếp theo thứ tự của miền Nam nên gọi tôi là Tám Trảo, cũng có tên gọi khác là Tám Phiên. Sở dĩ có thêm cái tên này bởi ngay khi còn nhỏ, nhỏ lắm, tôi là đứa quá nghịch ngợm, phá phách, nên ông bác thăm dò của chúng tôi mới đặt cho cái tên là Phiên, lấy từ chữ phiên tặc, tức là giặc phiên. Quê quán chính của tôi là xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Từ khi sinh ra cho đến khi thoát ly gia đình, tuy có lúc đi nơi này nơi khác, nhưng chủ yếu vẫn là cuộc sống tại quê hương. Cho nên đối với quê hương có nhiều ghi nhớ và kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng có điều rất lạ là hình ảnh mà tôi còn lưu lại trong trí nhớ khi bắt đầu biết nhận thức lại không phải là cảnh vật của Cao Lãnh mà là của Cà Mau, nơi cha mẹ tôi đã từng đến làm ăn sinh sống. Đó chính là hình ảnh của đất mũi với những dàn lưới bay tung trước gió. Đó là một đêm mưa bão trên một dòng sông rộng. Tôi và cha mẹ ở trên một chiếc thuyền con bị một cơn gió mạnh thổi quay ngược mũi thuyền, buộc cha tôi phải dầm mưa ra chống ngược trở lại. Nhà ông bà nội cũng là nơi tá túc của gia đình chúng tôi, nằm ở phía dưới chợ Cao Lãnh, cách chợ khoảng 700-800 mét. Đó là một ngôi nhà ngói ba gian, vách dáng, có những gốc cột to bằng gõ mật lâu năm, lên nước bóng đen mung. Phía trước có hàng ba với song trắng bằng gỗ. Đặc biệt cũng giống như nhà cửa của những người khá giả lúc bấy giờ, là dưới vách gỗ hai bên đều có âm hai tấm gỗ căm xe thật dày, nhằm chống trộm đào ngạch chui vào. Quả thật có một lần kẻ trộm đã đến đào một lỗ to bằng cái thúng trên nền đất, sau đó chui xuống dùng khoan tay khoan nhiều lỗ thành hình một vòng tròn trên gián, nhằm tạo thành một cái lỗ để chui vào. Nhưng có lẽ vì tấm gỗ quá dày và quá cứng, thấy làm không kịp trời sáng, nên chúng đành bỏ cuộc mà trong nhà cũng không hề hay biết. Mãi sáng sớm hôm sau mới nhìn thấy, cả nhà đều giật mình. Cũng thật là may, nghe kể chuyện vui là có lần một ông chủ nhà biết kẻ trộm đang đào ngạch nên ông ngồi rình. Khi thấy kẻ trộm vừa trồi đầu lên là ông dùng cây chĩa đâm cho một nhát, nghe cái bụp, miệng hô: "Chết mày chưa!" Tưởng là tôi mạng thằng ăn trộm, nào ngờ bên ngoài có tiếng nói xí hột, rồi cười hả hê. Té ra ông đã bị nó lừa, vì đó chỉ là một cái nồi đất do chúng dứa vào thử. Nền nhà được tôn cao hơn mặt sân khoảng 6-7 tấc để khỏi bị ngập trong mùa nước nổi. Đây là phần nhà mà chúng tôi quen gọi là nhà trên. Phía sau là nhà dưới, ba gian hai trái lợp lá, dùng làm nhà bếp, và hơn một nửa diện tích dùng làm kho chứa lúa của bác Ba Vẹn cũng cùng chung một nhà. Mặc dù bác cũng có nhà riêng trên đất ruộng tại xã Mỹ Quý, vì nền đất nhà dưới thấp hơn nên cứ đến mùa nước nổi hàng năm là phải kê ván bắt cầu lên nhà trên. Nhưng lại có cái hay là có thể ngồi ngay trên cầu câu cá được. Phía sau nhà là một mảnh đất khá rộng, có trồng khế và ổi, hai loại trái mà tôi thường đem chấm với mắm tôm chua của ông già mang từ Cà Mau về, thật là hấp dẫn khó quên. Còn hai cây xoài thanh ca kế bên nhà thì cứ vào khoảng tháng tư sắp bước vào mùa mưa, mỗi khi có cơn giông thổi đến y như rằng xoài sẽ rơi lộp độp, cả mấy đứa đều chạy ùa ra tranh nhau mà lượm. Lúc này thì xoài đã già, không còn chua nữa, ăn sống ngon thật là ngon. Phía trước nhà là một khu đất rộng kéo ra tận mé sông Cao Lãnh, diện tích cũng gần một công. Trong đó có một mảnh vườn nhỏ trước nhà là nơi mà tôi và anh Bảy Noãn tập trồng trọt đầu tiên trong đời. Loại cây thứ nhất mà chúng tôi trồng là cây đậu rồng, rất dễ trồng. Chỉ một thời gian ngắn là ra bông trổ quả. Trồng tiếp đợt sau là cải xà lách, nhưng chuyến này lại thất bại. Trồng bao nhiêu thì sáng ra đều biến sạch không còn cây nào. Cứ 2-3 lần đều như thế. Tức mình nửa đêm ra quan sát, phát hiện thủ phạm là một bầy ốc hương đang xơi ngon lành. Cao quá, lấy cây đập cho bằng sạch, rồi tiếp tục trồng. Nhưng hôm sau, không biết từ đâu, nó lại lũ lượt kéo đến ăn tiếp, đành chịu thua luôn. Phải kể đến là cái lò nhuộm già xây cạnh mép mương, nơi bà nội tôi dùng để nhuộm vải khi xưa, nay trở thành một nơi lưu lại kỷ niệm của tình bạn tuổi thơ. Nơi đây là điểm trốn lý tưởng của đám trẻ nhỏ chúng tôi khi chơi trò chơi cút bắt, và có nhiều lần tôi với đứa bạn gái hàng xóm cùng trạc tuổi đã cùng chui vào đây trốn ngồi sát bên nhau, nghe rõ tiếng trống ngực đập thình thịch bởi bắt đầu biết mắc cỡ. Dọc đường ra sông, có bốn cây mận với bốn màu trái khác nhau, trắng, xanh, tím nhạt và hồng đào. Và ba cây xoài, cũng ba giống khác nhau. Xoài hòn, có trái to, ngọt vừa phải. Xoài cốc, trái bằng nắm tay, tròn lẳng, ăn rất giòn. Xoài thanh ca, trái thon dài, ăn sống rất chua. Đến chín thì ngọt đậm. Nhớ mỗi khi ông già đi buôn từ Cà Mau về, tôi thọc tay vào bao cà ròn, nắm một nắm tôm khô, thượng lên cây mận hái trái ăn, ăn ngon lành, ăn không biết chán. Khi nào ăn hết nắm tôm khô thì chạy xuống lấy nữa, ăn đến đã mới thôi. Còn trong các cây xoài, có cây xoài hòn là ngon nhất. Vì vậy bà nội có một quy định. Vì nhà của bà nội nên bà có quyền quyết định tối hậu, là tất cả các cây xoài đều có thể hái ăn, trừ cây xoài hòn là không được đụng đến. Phải treo đó để dành cho anh ba tham gia, là cháu quý nhất của bà, đang học ở Sài Gòn, đến kỳ nghỉ hè về sẽ thưởng thức. Ở nhà, trái của các cây xoài khác, chúng tôi đều lần lượt ăn hết. Chỉ có cây xoài hòn, trái vẫn còn treo lủng lẳng, ức chói nắng vàng ươm. Thật khiêu khích. Vậy là tôi cùng anh Bảy Noãn bàn cách xử lý, và do anh Bảy Noãn đầu tiên. Chúng tôi trèo lên cây, chọn những trái to nhất, già nhất, dặn cuốn, và cứ treo ở đó coi như vú trên cây, độ 5-3 bữa nó sẽ chín. Và chỉ cần đợi một ngọn gió thổi qua là nó rung lịch bịch. Lúc này thì cứ ung dung lượm xoài ăn, không phạm quy với bà nội. Vì là lượm xoài rụng mà. Chỉ có điều là khi anh ba tham gia từ Sài Gòn về nghỉ hè, chỉ được ăn phần lớn là xoài con. Trên mảnh đất quanh nhà, xoài, mận thì nhiều, nhưng dừa thì chỉ có một cây, nên bà nội rất quý. Không cho uống nước dừa tươi, mà phải để dừa khô hái xuống vắt nước nấu cà ri, hoặc thắng dầu để thắp đèn, vì thời đó rất hiếm dầu lửa. Nhưng chúng tôi lại thèm uống nước dừa tươi, nhất là vào những hôm trời nắng nóng. Vì thế tôi và anh Bảy Noãn lại nghĩ chỉ có cách làm thế nào để khi hái dừa ném xuống mà bà nội không nghe tiếng dừa rơi thì mới được. Mỗi khi muốn uống nước dừa, chúng tôi nói với bà là ra vườn dãy cỏ và đắp gốc cây, việc chúng tôi thường làm. Chúng tôi mang theo một cái chét, một loại dụng cụ dùng để dãy cỏ rất to bản, và một con dao. Mỗi lần như thế thì một trong hai đứa leo lên hái dừa, còn đứa kia ngồi bên dưới chờ. Khi hái xong, ném xuống đất thì cũng là lúc đứa bên dưới phối hợp, liên tục đập cái chét xuống đất nghe bịch bịch, cũng giống như đang đắp gốc cây. Không ai biết được là có tiếng dừa đang rơi. Xong xuôi, chúng tôi lấy dao dạt đầu tu sạch nước, còn bổ đôi để ăn cả cái. Sau đó nhanh chóng mang tất cả vỏ dừa vùi thật sâu dưới đáy mương, chùi miệng thật sạch, rồi ung dung xách dụng cụ trở vô nhà. Với kế sách đó, rất nhiều lần chúng tôi đã hái dừa ăn trót lọt mà bà nội cũng không hay biết gì cả. Chỉ có má là biết chúng tôi đã hái trộm dừa, mỗi khi đưa áo cho má kết nút, lại nhìn thấy vết trầy xước trên ngực và bụng chúng tôi do tuột lên tuột xuống lúc trèo dừa. Nhưng không bao giờ má lại mét với bà nội vì má rất thương chúng tôi. Trong ký ức tuổi thơ, má là người hiền hậu. Đối với chúng tôi, má chỉ rầy la khi chúng tôi có lỗi, mà lời lẽ cũng không nặng nề, không khi nào đánh con. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ có một lần là bà cầm một khúc tre dọa đánh tôi mà thôi. Sau khi xa nhà, ngồi nhớ lại chuyện cũ, tôi mới thấm thía rằng tình thương và sự hy sinh của má đối với anh chị em chúng tôi là vô bờ bến. Nhưng có lẽ vì đông con và luôn bận bịu với công việc làm ăn, và có lẽ cũng do thói quen nên má cũng ít bày tỏ các cử chỉ nâng niu chiều chuộng, khác với cách biểu lộ tình thương của chúng tôi hay các con của chúng tôi đối với con cái của mình. Bến sông trước nhà chúng tôi là bến tắm tập thể. Cứ chiều chiều, trong cả xóm có ai muốn tắm sông thì cứ ra đó tắm. Bất kỳ già trẻ, kể cả lũ con gái choi choai, tướng tá lớn xộn cũng cùng ra tắm sông, cười giỡn trân trời. Mỗi lúc có chuyến tàu chạy qua là vui nhất. Ai cũng thích nhồi sóng và ai cũng bị sóng nhồi. Có lúc nước vô lỗ mũi sặc sụa, nhưng cũng ước có chuyến tàu nữa chạy qua, vì quạ quằn mới có. Còn có nhiều trò vui khác, như lặn xuống, bắt bung bung, chang chang, ném thia lia ra ngoài xa. Hoặc nghịch ngợm hơn nữa là lặn xuống móc bùn ném nhau chí chóe. Riêng tôi lại suýt bị chết đuối tại bến sông này. Số là khi tôi mới 5-6 tuổi chưa biết bơi, trong lúc mọi người đang tắm, thì tôi lại liều lĩnh đu theo sự dây đổi cột, chằng ở sau lái chiếc thuyền to đang đậu ở ngoài xa, hòng leo lên thuyền chơi. Nào dè, khi gần đến nơi bị đuối sức nên tuột tay rơi thẳng xuống nước, chìm tận đáy sông. Lúc này nhìn chung quanh toàn thấy một màu vàng, không biết đâu là bờ, mà càng lúc càng ngợp thở. May thay lúc đó tôi chợt nhớ ra là hướng dốc lên, tức là hướng lên bờ. Nên tôi cứ mò theo hướng đó mà bươn lên cho đến khi trồi đầu lên khỏi mặt nước thì mới chắc là mình thoát chết. Vì lúc đó đã muốn hụt hơi rồi. Tôi cố trườn lên bờ và nằm thở một mình chứ không dám nói với ông già cũng đang tắm gần đó vì sợ bị đòn. Sau này có lần nghe má kể lại mới biết rằng đây là lần thứ hai tôi thoát chết chìm. Số là khi tôi mới 2-3 tuổi gì đó, má tôi từ cái nhúc bơi xuồng ra chợ Cà Mau, có chở tôi theo vì để lại nhà không ai trông coi. Đến nơi, bà lên chợ để tôi ngồi dưới xuồng một mình. Đi chợ xong quay trở xuống, bà thấy quần áo đầu cổ tôi ướt nhem. Lấy làm lạ, bà quay sang hỏi người đàn bà ngồi trên xuồng bên cạnh, thì được bà ta cho biết rằng lúc nãy đang ngồi, bà nghe tiếng rơi xuống nước cây chùm. Quay lại, thấy tôi còn lo ngôi chưa kịp chìm. Bà giới tay nắm cổ, bỏ tôi lên xuồng cho ngồi đó. Thật là hú hồn. Cũng từ bến sông này, tôi đã nhiều lần bơi qua bờ bên kia, là nơi có những cây mận trồng sát mé sông của nhà ông bộ cây. Nhánh xà xuống, gần mặt nước trái xoay quằn. Tôi tha hồ hái ăn tại chỗ, mà còn cởi quần bù túm ống hái thêm mang về. Buồn cười là sau này gặp lại ông Chính Nam ở Sài Gòn, tôi đã kể lại chuyện bơi qua sông hái trộm mận. Nghe vậy, ông hỏi tôi có biết đó là mận của nhà ai không? Tôi trả lời đó là nhà ông bộ cây chứ ai. Rồi còn hỏi ngược lại ông, cũng là người cao lãnh, vậy ông có biết ông ấy không? Ông trả lời tỉnh queo. Đó là ông nội của tôi đó cha nội. Không ngờ quả đất lại tròn đến thế. Cũng ở bờ sông bên kia, tôi đã nhiều lần đi tiếp đến miễu trời xanh, là nơi tọa lạc lăng cụ phó bản bây giờ để bắt dế. Dế trong rẫy dưa rất nhiều, giả lại dưa hấu chín ăn rất đã khát. Khi đang đổi nắng bắt dế dưới trưa hè mà dưa hái trộm thì ăn càng ngon hơn. Với tôi lúc ấy, bắt dế và ăn dưa trộm là hai mục đích ngang nhau trong mỗi chuyến đi xa như thế. Và có khi ăn dưa mới là động cơ chính, bởi vì ở nhà chỉ được ăn dưa hấu trong 3 ngày Tết. Ăn dưa trộm cũng phải có nghệ thuật mới không bị phát hiện. Phải mọp đầu xuống sát đất, như đang lắng nghe tiếng dế gáy, vỗ vỗ xem trái nào thật chín, rồi cung tay đập mạnh, hoặc là hai tay nâng lên rồi đập xuống đất cho nó bể làm đôi, rồi khum bằng tay móc ruột cho vào miệng. Trong khi ăn cũng không được ngẩng đầu lên, rất dễ bị lộ. Và chỉ có thể ăn tại chỗ vì kỵ nệ mang đi thế nào cũng bị bắt. Bên cạnh nhà có con kênh đào rộng chừng 6 đến 7 mét, sâu khoảng 3 mét, bắt đầu từ sông Cao Lãnh ăn ra đến đường lộ. Chúng tôi quen gọi đó là con mương. Tôi bắt đầu tập và biết bơi tại con mương này khi tôi được khoảng 6-7 tuổi. Ban đầu, tôi ôm cây chuối tập đạp chân đẩy cây chuối đi. Vì sao lấy hai trái dừa khô cột vào nhau để dưới ngực? Hai tay bơi như là bơi xuồng, còn hai chân vẫn đạp như khi bơi theo cây chuối. Khi đã quen tay quen chân, thì đẩy trái dừa ra khỏi ngực, bơi không. Ban đầu chưa quen bị sặc nước, thì phải mau mau ôm lại trái dừa cho khỏi chìm. Cứ như vậy mà tập dần, cho đến lúc có thể bơi từ bên này qua bên kia con mương. Vì sao? Do bơi tới, bơi lui dọc con mương nhiều lần, mà trở thành bơi giỏi. Vì ở vùng sông nước, đám bạn nhỏ nhiều lần thách đố thi bơi với nhau, nên sau này khi vào bộ đội, tôi có thể bơi đi bơi lại độ một vài cây số, cũng không bao giờ phải e sợ khi qua sông, qua suối. Con mương này cũng là bến đậu xuồng ghe của các nhà trong xóm. Có khi một lúc đậu đến 2-3 chiếc. Tôi thích nhất là lúc có ghe của ông già đi Cà Mau để đậu dưới bến, vì lúc đó chúng tôi được xuống ngủ để trong ghe. Chúng tôi có những buổi tối vui vẻ là bơi xuồng vớt cá trèn lá ngủ lờ đờ trên mặt nước đem lên kho mặn và nấu cháo ăn khuya. Chúng tôi có thể mang cơm nguội xuống ăn với mật ong do ông già chở từ Cà Mau về, hoặc nấu chèo dịch với mật ong. Từ trên ghe của ông già, tôi nhón chân phóng một cái là đã qua đến vườn cây ăn trái của ông Hai Lịnh, và tôi có thể tha hồ sục sạo khắp vườn, bởi nhà ông ở xa tích gần đường lộ, khó bề nhìn thấy. Những trái rụng thì được tự do lượm, còn những trái chín cây hoặc bị chim ăn thì phải trông trước trông sau, thấy không có người mới dám trèo lên hái. Mùa xoài, khi còn tờ mờ sáng, tôi thường nhảy qua đất nhà ông lượm xoài, rồi cũng quanh quẩn dưới cái gốc vú sữa với tay lên nắng tìm những trái mềm mềm bóp ra ăn tại chỗ, vỏ liệng xuống mương phi tan. Mùa quýt chín, tôi thường lén qua chọn hái những quả chín đem ngâm với nước lột vỏ để khỏi bị phát hiện. Nhưng cũng chỉ ăn tại chỗ, không dám mang về nhà sợ bị đòn. Còn các đĩa quýt bà nội chưng mấy ngày Tết, thì con khỉ phiên này len lén lấy dần các trái ở phía sau như tề thiên ăn trộm đào. Phía trước nhìn thấy vẫn còn nguyên nên bà đâu có hay, ra ngoài ngày bê xuống thì hỡi ôi chỉ còn hơn một nửa. Bà nội có la thế mấy thì chuyện cũng đã rồi. Và năm nào cũng như năm nào, bà nội đâu thể lúc nào cũng ngồi đó mà rình. Tại con mương cạnh nhà, mỗi khi nước kém thì chú Tư Cận là con của ông Hai thường bỏ mồi dụ cho cá ngoài sông vào ăn, rồi dùng đăng chặn lại. Đợi khi mương cạn nước thì tha hồ xuống bắt cá. Những lúc đó tôi lại có dịp xách thùng xuống bắt hôi, có khi cũng đủ cho một bữa ăn. Nhưng cũng có một lần thọc tay xuống lườn ghe mò cá bị cá trê trắng đâm nhức hành đến phát sốt. Nhớ lúc đó bác Ba Vẹn còn giữ một tủ sách của anh Hai Ứng là con trai lớn của bác để lại sau khi mất. Trong đó toàn là sách tiếng Pháp của các văn hào nổi tiếng thế giới. Bác Ba không biết tiếng Pháp nhưng rất giỏi chữ Nho, đọc sách ngâm thơ lào lào và cũng rất khâm phục Cường Để. Trong khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 44, khi Nhật vào hất cảng Pháp, đặt chân đến tỉnh Mỹ Tho lân cận, thì có một lần, tôi nghĩ có lẽ là do muốn tỏ ra đoạn tuyệt với Pháp, nên ông đã đem tất cả sách tiếng Pháp liệng xuống mương nổi lều bèo. Lúc này tôi nhảy xuống lội ra vớt, không phải để trả lại cho ông, mà giữ thành sách của tôi. Bởi lúc đó tôi đã biết võ vẽ tiếng Pháp. Cũng vui là lúc đó con chó vá của bác cũng nhảy xuống ngoạm một số lôi lên bờ giúp tôi. Tôi giữ cho đến giữa năm 1946 khi giặc Pháp đến tái chiếm đốt nhà và đốt luôn cả sách. Bên phải nhà ông bà nội là nhà ông Hai Kiệm. Phía trước có trồng một số cây ăn quả. Một buổi trưa, tôi và anh Bảy Noãn qua nhà, thấy có hai trái ổi chín vàng hườm rất hấp dẫn, muốn hái mà không dám, vì thấy có ông Hai đang nằm ngủ trưa trên võng, mắt he hé. Anh Bảy lại kế bên võng kêu khẽ: "Ông Hai!" Ông mở mắt ra, rồi lại nhắm trở lại. Cứ hai ba lần như thế. Lần này anh Bảy đánh bạo, kêu nhiều tiếng hơn: "Ông Hai, có trái ổi chín kia kìa, để chim ăn." Lần này ông cũng mở mắt và nói thêm hai chữ: "Con cờ", kéo dài, rồi lại hé hé mắt ngủ nữa. Thế là chúng tôi cục hứng trở về nhà. Phía sau nhà ông bà nội là nhà chú Chính Trượng. Chú Chính có người con gái lớn không có chồng tên là Sồi, bị lối xóm dị nghị là gái làm tiền. Có một lần vào buổi trưa khi đi ngang nhà chị, tình cờ tôi nghe tiếng thì thào to nhỏ qua lại giữa chị và một người đàn ông lạ, là con nít nên tôi cũng tò mò len lén rình nghe. Em trai của chị là anh Tư Đê, bị ho lao nhưng lại là một chủ chứa cờ bạc trong xóm, thường là đánh bài cào, cắt tê, xì dách, và mấy anh em đều đánh bài. Có một lần, má sai tôi mang tiền đi trả tiền mua lá lợp nhà. Khi đi ngang nhà chú Chính Trượng, thì thấy mấy anh em rủ vào đánh bài. Không biết có phải tôi bị mấy anh em cùng súng lại ăn gian hay không, mà tôi cứ thua hoài. Thấy tôi móc một cọc tiền ra chung chi, anh Tư Đê bắt đầu sợ, vì đoán chắc không phải là tiền của tôi nên không tiếp tục chơi nữa. Mặc dù tôi cố nài nỉ đánh tiếp để gỡ lại, nhưng anh nhất quyết không chịu. Lúc này tôi rất lo bởi thua quá nhiều tiền, lấy tiền đâu mà trả cho khách. Tôi đánh liều nghĩ ra một cách, là cứ một xấp tiền thì rút ra vài tờ rồi bó lại thành một cọc đem trả cho người ta. Khi giao tiền thì bà chỉ đếm xấp, không dở ra đếm từng tờ. Thế là hú hồn, coi như đã thoát. Nhưng mấy ngày sau thì bà chủ dựa lại đến nói với má tôi là tiền trả thiếu. Nhưng má tôi đã đếm rất kỹ trước khi giao tiền cho tôi, nên nhất quyết là không thể thiếu. Chứ nào có biết mánh khóe của tôi. Nói qua nói lại một hồi, rồi bà kia cũng đành chịu thua vì đuối lý. Một lần khác bị thua bài, phải về nhà lén dở luôn, lấy một con mắm cá lóc mang qua chung chi. Nhưng lại bị thím Chính chê là mắm bị chua, làm tôi tức quá chừng. Bởi má tôi là người làm mắm ngon có tiếng ở Cao Lãnh mà. Thấy tôi quá mê bài bạc, má nói một câu rất đơn giản nhưng rất chí lý rằng: "Cờ bạc ăn tiền chính là muốn móc tiền trong túi người ta làm tiền của mình." Tôi nghe cũng có lý, nhưng sau này vẫn có hai lần đánh bạc. Một lần ở Cần Thơ khi đi ngang sòng bạc, muốn mua một quyển tự điển nên nhảy vào ké. Thắng được đủ tiền bèn thôi. Lần thứ hai ở Sài Gòn thiếu nợ tiền cơm bà chủ nhà trọ, vào sòng bạc Đại Thế Giới chơi thua, không đóng được tiền cơm. Lại một lần nữa, tôi có chuyện với nhà này. Số là hôm đó đi ngang nhà chú Chính để chui hàng rào đi tắt về nhà, thấy có cái trứng vịt để trên nắp nồi cơm, bèn lấy bỏ túi mang về nhà khoe rằng đã lượm được cái trứng vịt nhà thím Chính đẻ rơi. Nào dè, một lúc sau thím chạy qua nhà la toáng lên rằng bị mất cái trứng vịt đã luộc và nhất quyết rằng cho tôi lấy. bởi thím vừa thoáng thấy tôi đi qua. Khi xem kỹ lại thì đúng là quả trứng đã luộc. Cũng từ đó, tôi bị mang tiếng xấu là đứa trộm trứng vịt. Cũng vì chuyện đó mà sau này có một lần tôi bị quan. Câu chuyện là như thế này. Có một lần bà nội sai tôi vào buồng lấy cái búa để dưới gầm tủ. Khi kéo cái búa ra, thì có tờ giấy bạc một đồng dính theo. Chắc là của bà nội đánh rơi. Tôi bèn giấu đi để mua bánh cam ăn dần. Một đồng bạc có thể mua được 100 cái. Số tiền còn dư tôi nhét sau bìa tập. Khi anh ba Thanh Nha dở tập ra, thấy số tiền thừa hỏi tôi ở đâu mà có. Tôi nói thật nhưng không ai tin, kể cả bà nội, cứ nhất quyết là tiền ăn cắp. Nhà chúng tôi cách chợ Cao Lãnh chỉ có mấy trăm mét. Và trường học của chúng tôi cũng chỉ cách chợ vài trăm mét. Nên tôi thường ra chợ chơi. Phải chăng do đây là nơi tập trung nhiều sắc thái riêng của quê hương gắn liền với thời thơ ấu? Nên dù có đi đâu, đến vùng phồn hoa đô hội nào, tôi vẫn nhớ đến cái chợ nửa quê mùa nửa thành thị này. Ở ngoài chợ, người ta thường bán cá li thia túm từng con trong túm lá môn. Tuy giá mỗi con chỉ một xu, nhưng ít khi tôi có tiền mua, nên đòi xem thì nhiều mà mua thì ít. Nhưng con nào mua được đều là nhất đám. Ở cái chợ này, không có phiên nào vắng bóng những con chim sắc bông, áo già được nhốt trong những chiếc lồng xinh xắn. Người bán chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng có cả đám con nít giống như tôi đến bu quanh xem một cách thèm thuồng. Ở cái chợ này, đến mùa nước nổi, thì các loại trứng cúng núm, trứng le le, trứng trích nước, mang ra từ vùng sâu của Đồng Tháp 10, được bày bán từng xề, từng rổ, luộc ăn còn ngon hơn trứng gà, trứng vịt. Ở cái chợ này, vào thời kỳ trời mới sa mưa, nếu có những trận mưa dầm vào ban đêm, thì y như rằng sáng hôm sau ngoài chợ sẽ tràn ngập những ếch nhái và cóc. Ớt thì sâu từng chùm, cóc nhái thì nằm lũ khủ trong giỏ trong bung. Ai muốn mua thì tha hồ mà chọn mà trả giá. Tôi thích nhất món ớt xào lăng với nước cốt dừa. Còn đối với cóc thì ban đầu cũng hơi sợ vì thấy da nó xù xì và khi động đến còn xịt ra mủ. Nhưng ăn quen mới thấy thịt nó ngon hơn hẳn so với ếch nhái. Ở cái chợ này, đến mùa nước nổi thì bán đủ các loại rắn, hổ đất, hổ hành, ri cá, ri voi. Và nhiều nhất là rắn bông súng. Nó cuộn thành từng đùi trong giỏ trông rất dễ sợ. Tuy nhiên tất cả các loại thịt đều rất ngon. Và dưới bàn tay chế biến thiện nghệ của ông già thì tất cả đều có thể trở thành những món ăn tuyệt vời. Ở cái chợ này, gặp những hôm trời mưa dầm, thấy người ta bày bán những con chuột đã lột hết da, còn để nguyên cái đầu với hai hàng tria mép đen xì, đặt trên những cái xề có lót lá chuối, không che không đậy, thịt tái ma tái mét, thấy mà phát ớn. Nhưng cũng có nhiều ông bậm rượu mua về chế biến mồi nhậu. Ở chợ Cao Lãnh này, chẳng mấy ai không biết bánh bèo nhân tôm thịt được rưới nước mắm ớt bằng chiếc gáo làm bằng vỏ trái mù u. Mỗi dĩa giá một xu của chị Út Liễu. Ở cái chợ này, nhiều bà nội trợ thích lót lòng bằng một tô cháo cá. Trên có rắc hành tiêu thơm lựng của dì Năm cháo cá. Và họ cũng không quên nhắc tới chị con gái của dì là người cưỡi ngựa đua nổi tiếng ở chợ Cao Lãnh. Ở cái chợ này, tôi cũng nhớ đời cái món cháo đậu đen ăn với cá lóc con kho khô khô và dưa mắm, chế thêm muỗng nước cốt dừa. Đến đổi sau ngày giải phóng, khi lần đầu tiên đi đến bến phà Mỹ Thuận, thấy có gánh cháo đậu đen, tôi bèn xề qua ăn liền một lúc mấy chén cho đến lúc bụng no cành mới thôi. Tôi nhớ trước chợ Cao Lãnh là bến tàu thủy đi tới Hố Lương của Campuchia. Không biết trong chuyến đi thì người ta chở những gì. Nhưng khi về thì có những món chủ lực như đường thốt nốt, khô cá tra, cá bóng tượng. Tôi thích đứng xem người ta chuyển các sắc đường thốt nốt từ dưới tàu lên. Người ở dưới quăng lên, người ở trên đón chụp từng đôi một, không một lần để rớt xuống sông. Tôi đã học được cách chở cá bóng tượng từ Campuchia về, không phải đựng trong lưu hũ, mà toàn là để nguyên trên các xề, bên trên có rải lá chuối khô xé nhỏ. Thỉnh thoảng, rưới lên một ít nước là đủ. Còn nếu rộng ngập trong nước, thì dọc đường nó sẽ chết hết. Mỗi khi tàu sắp rời chợ Cao Lãnh, người ta thường nghe tiếng còi tàu tun tun để chú Bảy quay cầu, kịp chạy ra, quay cao đoạn giữa của cây cầu đúc cho tàu chạy qua. Nếu vì lý do nào đó mà cầu quay chậm, thì tàu lại xúp lê liên hồi như thúc giục. Mà cũng thật không ngờ là chú quay cầu đó sau này đã trở thành xuôi cha của cha mẹ tôi, là ông và vợ của anh ba Thanh Nha. Bây giờ sực nhớ, tôi lại đặt dấu hỏi là chính sách lương bổng của nhà nước Pháp ra sao mà một người công nhân chỉ làm có một công việc đơn giản mà đôi ba ngày quay cầu một lần mà đồng lương cũng đủ trang trải cho cuộc sống của cả gia đình và nuôi cho 5-6 người con ăn học đến các lớp của trường Cao Lãnh. Tôi nhớ tiệm mì của chú Liềm, người Hoa. Khi cán mì thì choàng một chân và nhảy nhảy trên cây đòn bằng tre trông rất buồn cười, nên tôi rất thích dừng lại xem mỗi khi có việc đi qua. Nhưng mì của chú ngon nổi tiếng chợ Cao Lãnh. Chú có hai người con gái khá xinh mà không ít chàng trai đã để ý chọc ghẹo nhưng mãi cũng không thấy lấy người nào. Không biết có phải con gái người Hoa không chịu lấy chồng người Việt vì sợ lai dần rồi mất gốc chăng? Tôi nhớ chuyện thằng cháu ngoại tên Thạnh của dì Ba Trăm là đứa làm biếng số một. Lớn chần dần, nhưng chẳng chịu làm lụng gì hết. Tối ngày chỉ thích trông chơi phá làng phá xóm. Nó thích dắt con chó mực thiến của nhà tôi đi lòng vòng quanh cái đám sơn đông mãi giỏ ngoài chợ, tìm những bà đang mải mê đứng xem, hai tay quàng sau đít, sâu thịt treo lủng lẳng trên ngón tay, và xịt cho con chó nhảy tới ngoạm cả sâu thịt của người ta. Khi các bà giật mình quay đầu lại kêu ới ới thì con chó đã chạy khá xa, vừa chạy vừa nuốt luôn cả thịt lẫn dây nên chẳng ai làm gì được nó. Chỉ có thằng Thạnh là đứng đó cười khoái chí. Cũng vì trò này mà con chó của nhà tôi ngày càng mập ú. Sau ngày giải phóng trở về, tôi có hỏi bà con vì thằng Thạnh thì được biết nó không vợ không con và vẫn cái tật làm biếng như xưa. Nó vừa mới chết trước đó không lâu vì vướng mình còn sót sau chiến tranh khi đi đào trộm khoai mì của người ta ở vùng biên giới Campuchia. Tôi nhớ những cây trứng cá trầm dọc mé sông mà trên cây lúc nào cũng đầy trái chín đỏ mọng bởi ít có đứa nào dám trèo lên hái vì có mấy ông lính Mã Tà luôn dòm ngó sợ mấy đứa nhỏ trèo lên chẳng may bị té gãy tay gãy chân tội nghiệp. Thế nhưng tôi vẫn không ngán, cứ lựa lúc vắng lính là trèo. Chẳng may có một lần, khi đang ngồi vắt dẻo trên cây vừa hái trái vừa ăn, chợt nhìn xuống thì thấy một ông lính đang lù lù đi tới. Lúc này thì tôi chỉ có cách liều mạng buông hai tay từ ở trên cây phóng đại xuống. Khi xuống tới đất thì hai đầu gối lại chạm mặt đường đau điếng, nhưng cũng phải cố sức đứng dậy bươn chạy thật nhanh. Và khi tỉnh hồn xem lại thì thấy cả hai đầu gối đều sưng chù dù rớm máu. Lúc nhỏ, tôi được bác Ba Viện, một người rất khó tính và tự kiêu, khen là thông minh và dám làm. Có lẽ xuất phát từ mấy việc sau đây. Việc thứ nhất là khi được 5-6 tuổi, lúc tôi đang ngồi xem mấy anh chị ngồi học giải toán đố, trong khi mọi người còn chưa nghĩ ra đáp số, thì tôi đã giọt miệng trả lời đúng. Mặc dù lúc đó tôi là người nhỏ nhất, chưa học hết vở lòng. Việc thứ hai xảy ra khi tôi khoảng 8-9 tuổi, khiến bác rất lấy làm lạ. Số là ở nhà anh em chúng tôi rất mê câu cá, nhất là cá rô biển. Mà câu cá rô thì phải có mồi tép. Mà muốn có tép thì phải có rổ xúc to để xúc dưới mương. Nhưng mà rổ rá trong nhà lại nhỏ không xúc được. Thế là tôi phải nghĩ cách. Tôi đi bộ vào rạch Bà Dại, cách nhà gần 3 cây số, hỏi xin người quen được 2-3 cây trúc. Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó còn được chủ nhà cho ăn một bữa cơm trộn khoai rất là ngon vì lạ miệng. Sau đó nhảy xuống sông lôi về vì các cây trúc quá dài không vác trên vai được. Chỗ cạn thì lội, chỗ sâu thì bơi, cố kéo cho tới nhà. Cả người ướt nhẹp lạnh run. Tôi mang lên đợi cho ráo nước, rồi chẻ nang, đang thành mê, đem lẫn trong cối giã gạo. Tiếp đó là niềm dành, thành cái rổ xúc khá to. Tuy không thật đẹp, nhưng có thể xúc tép ngon lành. Bác Ba thấy tôi ngần ấy tuổi mà làm được cái rổ xúc to như thế là hết sức ngạc nhiên và khen hết lời. Việc thứ ba là việc tôi rèn dao găm. Trước cách mạng tháng 8 có phong trào thanh thiếu niên tiền phong. Anh Bảy đã là thanh niên nên vào thanh niên tiền phong. Tôi thì còn nhỏ mới 13 tuổi nên vào đội thiếu niên tiền phong của xã. Trang bị theo chuẩn của một đội viên thanh niên tiền phong là một cái nón rộng vành, một con dao găm và một sợi dây thừng cuộn tròn đeo ở thắt lưng để trói giặc. Thấy mấy anh lớn sắm xanh như thế tôi cũng cố làm theo. Tôi đã có sẵn một cái nón bàn rộng vành, sợi dây thì tìm được, còn dao găm thì khó. Chợt nhớ trong nhà có bộ dụng cụ thợ bạc của ông già, gồm đủ các thứ, đe, kìm, búa, dũa, và có cả bể rèn. Tôi ráng tìm được một miếng sắt và nhân lúc ông già đi vắng, nổi lửa bắt tay vào việc rèn dao găm. Tôi đã rèn xong phần thô, có cả chui tra cán. Đang lui cui dũa cho thật bén, thật đẹp, thì bất thình lình ông già về tới. Tôi hoảng hồn buông dũa bỏ chạy. Thấy tôi phá đồ nghề, ông nổi nóng, cầm cây dũa phan theo. Không may đâm trúng hông thủng một lỗ sâu, nhiễm trùng mưng mủ, để lại vết sẹo sâu. Mãi khi đến lớn vẫn còn thấy. Chắc là vì lúc đó tôi đã chạy thục mạng và trốn luôn, nên ông già cũng không biết tôi bị thương. Vì vậy mà sau đó cũng chẳng thấy nói năng gì hết. Trong nhà tôi là đứa hay bị ông già đánh đòn nhất. Đúng là tôi có tính nghịch ngợm, phá phách và cũng có phần lười biếng, đó là phần của tôi. Nhưng mặt khác, có lẽ do quan niệm giáo dục con cái theo lối xưa, thương con cho vôi, cho giọt, đánh cho sợ mà chừa, chứ không phân tích lý lẽ để dạy dỗ cảm hóa. Cho nên bị đòn thì cứ bị đòn, nhưng tôi vẫn không biết đâu mà sửa. Nhớ lại thì tôi thường bị những trận đòn ra trò sau những chuyến ông đi Cà Mau về vì những tội tổng hợp do bà nội kể tội. Có một lần ông già bảo tôi đi đến tiệm tạp hóa của chú Bọt, cách nhà khoảng 200 thước để mua sơn về sơn ghe. Mua xong ra khỏi tiệm, nhìn xuống hướng chùa Phật, thấy một chiếc xe thổ mộ đang hướng lên nhà tôi, nên tôi đứng chờ để được đu theo xe về nhà. Chờ mãi, chờ mãi, lúc nào cũng thấy hình như xe đang chạy, nhưng gần cả tiếng đồng hồ mà xe vẫn chưa tới, đành đi bộ mang hộp sơn về nhà. Vừa bước chân xuống xe, ông thưởng cho tôi một cái tát nảy lửa, sơn văng tứ tung, rơi cả hộp xuống sông. Một lần khác, tôi giảm bảy noãn bị đánh đòn cùng một lúc. Số là lúc ông già có nuôi cặp bò cày, một con tên Pháo, một con tên Dởm. Một buổi chiều, hai đứa cùng dắt bò từ sân cỏ về. Trời mưa lâm râm, đường cá trơn, đi bộ dễ bị trượt, mà ngồi trên lưng bò sướng hơn, nên hai đứa cùng cưỡi trên con bò Dởm vì nó hiền, còn con kia dữ, không dám cưỡi. Khi đi qua cây cầu gỗ, mặt cầu thì trơn, trên lưng lại chở cả hai đứa, nên con Dởm trượt vào kẻ cầu què chân. Chúng tôi phải nhảy xuống dẫn nó đi cà thọt về tới nhà. Mà bò đã bị què thì cày kéo gì được nữa, chỉ có nước là bán cho người ta làm thịt. Ông già nổi khùng, bắt hai đứa cúi xuống giường quất cho mấy roi. Anh Bảy khôn ranh, nằm sát bên ngoài nên ít bị đau. Còn tôi thì nằm cuối ngọn roi nên bị quất cái nào cái nấy đau điếng, tróc một miếng da lưng. Lần đó bị mấy roi thì đau thật, nhưng nghĩ lại, nó đâu có nhầm nhò gì so với tổn thất của gia đình nghèo khó của chúng tôi, bởi giá trị của con bò đâu phải là nhỏ. Nhà bà nội có ba bộ chắn gõ rất dày, nằm rất mát lưng. Chính giữa một bộ và hai bộ ở hai bên. Buổi tối khi buồn ngủ là tôi nằm ngay trên bộ chắn giữa nhà ngủ ngon lành. Bà nội hay nói tôi là đứa gan dạ. Hễ buồn ngủ là nằm lăn ra đó mà ngủ, không sợ gì cả. Bà nào có biết rằng tôi sợ ma nên không dám vào bên trong ngủ một mình. Tôi lại có bệnh mộng du, đang ngủ ngon mà có ai kêu thức dậy thì cứ ôm gối mà đi, chẳng biết đi đâu. Cũng trên các bộ ván gõ đó, mỗi khi mấy con gà tre nhảy lên ỉa thì bà nội thường réo tôi với một câu bất hủ: thằng Phiên, mày vô mày coi thằng cha mày á, nó ỉa trên bộ dáng của tao kia kìa. Trong nhà có lẽ bà nội ghét tôi nhất. Có một lần anh Ba Thanh Nha vẽ chân dung của bà nội, vẽ rất giống vì anh tốt nghiệp trường mỹ thuật kia mà. Vẽ xong anh ngắm tới ngắm lui và cũng muốn chọc bà nội một chút chơi. Nên anh phán một câu: cái miệng bà nội giống cái miệng của thằng Phiên ghê á. Thế là bà nội nổi khùng: hừ, tao làm sao mà lại giống cái đồ không có đầu có đuôi, cái đồ ăn cắp ăn trộm đó. Đạt được ý đồ, anh Ba Nha rất khoái chí. Chuyện mấy con gà tre cũng để lại một kỷ niệm đau xót giữa tôi và anh Bảy Noãn. Số làm giàu năm 1941, má tôi phải đi Cần Thơ để mổ bú cổ. Trước khi đi, bà để lại cho chúng tôi một số tiền mua thức ăn. Vì quá mê gà tre nên thay vì đi chợ mua thịt cá, chúng tôi cùng một lòng hết sức hà tiện, chỉ ra chợ nhặt các lá và rễ củ kiệu của người ta bỏ đi, mang về chấm nước mắm kho quẹt ăn với cơm, còn để dành tiền mua một cặp gà tre giống. Nuôi một thời gian, nó đẻ được một bầy gần chục con. Có một bữa, anh Bảy Noãn rủ tôi cùng chơi đánh đáo lỗ ăn tiền, cùng ngoéo tay giao hẹn là đứa nào thua thì tất cả đàn gà sẽ thuộc về đứa kia. Chơi gần nửa buổi trời thì tôi bị thua, và tất nhiên cả đàn gà trở thành của riêng của anh Bảy. Tôi vừa buồn vừa tiếc vì đã chịu ăn cực ăn khổ mà bây giờ chỉ còn tay không. Khi mấy con gà trống bắt đầu trổ mã gáy te te, anh kêu tôi: ê Phiên, mày coi mấy con gà trống của tao có ngon không? Sắp bắt đầu đập mái được rồi đó. Và khi mấy con gà mái bắt đầu chịu trống thì anh lại kêu tôi: ê Phiên, mày coi mấy con gà mái của tao có ngon không? Nó sắp kêu ổ rồi đó. Nghe vừa tức lại vừa tiếc. Mà mỗi khi mấy con gà này nhảy lên ỉa trên bộ gián thì bà nội cũng nhè tên tôi mà réo như muôn thuở: thằng Phiên, cái kia. Chứ đâu có thèm kêu đến tên anh Bảy, nghe mà chịu hết thấu. Tôi và anh Bảy Noãn cách nhau 3 tuổi, nhưng lúc nhỏ chúng tôi vẫn coi ngang lứa, không xưng hô anh em, chỉ kêu nhau bằng thằng, và đánh lộn với nhau là chuyện bình thường. Có lần hai đứa đánh nhau trên bộ ván gõ giữa nhà. Đang thất thế, tôi giả vờ ngã vật xuống ván, miệng thở khè khè. Thế vậy, anh Đâm Quảng sợ tôi chết, vội vàng khom xuống ôm lưng tôi đỡ dậy. Miệng hỏi liên hồi, có sao không mày? Có sao mày? Thấy anh bị gạt, tôi khoái chí cười sặc sặc. Thế là anh lại thả xuống như cái bịch, còn đá thì mấy đá. Một lần vào dịp Tết, bà già mua về hai giỏ ớt kiển. Khi hai đứa đến xem, tôi bèn hỏi, ê Noãn, đố mày là tao có dám ăn mấy trái ớt này không? Anh bèn trả lời, mày chỉ nói phách chứ làm sao dám. Nghe nói khích, tôi bèn hái một lúc cả chục trái, lần lượt nuốt trọng từng trái một. Bởi nuốt nguyên cả trái thì đâu có cay. Thấy vậy, anh Bảy cũng thật sự bất ngờ phục sát đất, còn tôi thì khoái chí đánh lừa được anh. Nào về, ớt nuốt vào bụng thì đâu còn nguyên trái, nên sáng hôm sau đi ngoài, đít nóng như xác ớt, thiếu điều la làng, thật là chuyện tởn tới già. Chuyện tôi kêu anh Bảy Noãn bằng thằng, thì ông bà già không rầy la. Chỉ có bà nội là không ưa, bà thường nói, thằng đó là tôi, còn thua cục cức, vì cục cức ỉa ra còn có đầu có đuôi. Nhưng tôi vẫn không chịu sửa, cho mãi đến sau này. Sau khi mỗi đứa đi tham gia kháng chiến mỗi nơi, rồi gặp lại tôi mới gọi bằng anh. Khi tôi bắt đầu hiểu biết thì tuổi của ông bà nội đã gần 70. Nhưng lúc đó tôi thấy ông bà nội già lắm. Ông nội bị mù thổi còn trẻ, đầu sói, hằng ngày chỉ đi quanh quẩn trong nhà. Nghe mấy chị kể lại thì ông nội rất sáng dạ, tuy mù nhưng cũng đã từng dạy toán cho anh ba Thanh Nha. Ông mất ở tuổi 71. Khi ông mất, bà nội đem một bộ ván gõ ra xẻ làm quan tài. Ông nội được đưa đi chôn trên phần đất nhà bên rạch Cái Tôm. Đưa đám bằng ghe. Tôi cũng được đi theo và dọc đường có hát một bài thánh ca của đạo Tin Lành mà tôi còn nhớ có đoạn là: dòng bình tĩnh kia Chúa đưa mình tận nơi người. Chăn chiên hỡi Chúa tôi cậy Ngài. Lúc đó nghe khúc ca sao thật êm đềm, và hình dung như ông nội đang bình yên trở về với Chúa. Cũng còn nhớ sau đám ma, tôi đã bị bà nội chửi. Chẳng là trong đám ma, bà nội có đãi một con heo quay và tôi cũng được dự phần. Vì đâu có dịp nào được ăn thịt quay, nên sau khi ăn, tôi đã thật thà phát một câu dại dột: ông nội chết, ăn thịt heo quay đã đời. Bà nội nghe giận quá chừng và nói lẫy, ừ, phải mà, mày cũng chờ mai mốt tao chết để mày ăn thịt heo quay cho đã. Tuy ở nhà có đủ ông bà nội, nhưng bà nội là chủ gia đình, vì ông nội bị mù không làm được gì. Đất vườn nhà cửa đều cho một tay bà nội tạo dựng. Bà rất tự hào vì công lao và sự nghiệp của mình. Bà thường nhắc đi nhắc lại câu, không có tao thì cả nhà tụi bay chỉ có nước ra đường mà ở. Mà bà nói cũng có cái lý của bà. Bởi vì cả gia đình chúng tôi cùng tá túc trong nhà của bà nội. Và tất cả anh em chúng tôi đều lớn lên từ ngôi nhà đó. Bà thường kể lại rằng, bà bắt đầu sự nghiệp bằng nghề bán dầu chai và chai cục, dùng để trét xuồng ghe. Sau đó mở lò nhuộm vải, từ đó mà làm giàu, để có thể cất lên được cái nhà ngói ba gian giàu loại nhất nhì trong xóm, nên được liệt vào hạng nhà giàu. Vì chúng tôi cùng ở chung với bà, nên mặc nhiên được coi là con cái nhà giàu. Hơn nữa, ở trong nhà còn có bác Ba Vẹn là một điền chủ cỡ bự trong huyện, nên điều đó càng được khẳng định. Chứ nào có ai biết rằng gia đình chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng như tôi đây. Nhiều khi chỉ có duy nhất cái quần cục và cái áo ngắn dính thân. Muốn giặt thì nhảy xuống sông cởi truồng ra giặt, xong lại mặc quần ướt lên bờ. Tuy nhiên, ở cái xã hội thời bấy giờ, cái giàu áo đó ít nhiều cũng có cái lợi đối với gia đình chúng tôi. Cha mẹ tôi dễ dàng vay mượn vốn liếng làm ăn. Đối với hàng xóm láng giềng thì chí ít chúng tôi cũng không bị người ta khinh rẻ. Ngay trong trường học, các thầy cô giáo cũng biết và ít nhiều tỏ ra nể trọng, nên chúng tôi cũng được hưởng lây. Cho dù cái danh giá đó là không thực chất, nhưng cũng tạo cho gia đình chúng tôi một nếp suy nghĩ rằng gia đình mình là một gia đình đàng hoàng, phải ở đời sao cho xứng đáng. Như trong chuyện học hành, dù khó khăn cực khổ đến mấy thì cha mẹ cũng cố gắng lo cho anh em chúng tôi được đi học, khuyến khích học, chứ không bắt bỏ học giữa chừng. Có lẽ cái danh từ đàng hoàng nó cứ mặc nhiên tồn tại suốt đời trong tiềm thức tôi, nên mỗi khi có một ý nghĩ hoặc hành động nào đó không đàng hoàng thì chợt nhớ mình phải là một con người đàng hoàng, và điều đó đã nhiều lần giúp tôi tránh khỏi sai lầm, sa ngã. Bà nội thường đem ông già và bác ba ra so sánh trước mặt chúng tôi, cho rằng cùng là con, nhưng đứa giàu thì ngày càng giàu thêm, đứa nghèo thì nghèo hoài, cất đầu không lên. Bà cho rằng chị bác ba tuổi dậu là tuổi con gà, mà con gà thì siêng năng, chịu khó bươi bới tìm thức ăn. Còn ông già tuổi tuất là tuổi con chó, mà con chó thì chỉ biết nằm đó mà chờ ăn, không biết lo nghĩ gì cả.
Từ Hồ Tây quê hương ta miền Nam thành đồng, tay ta hiên ngang đứng đầu ngọn sóng.
Từ Hồ Tây mang sức sống anh dũng trong tim hồng, ông già cha hồng đã vượt qua trận đấu cho đời nói dấu.
Từ Hồ Tây thanh niên ta miền Nam thành đồng, từ Hồ Tây khi băng qua lứa đàn xuôi bóng.
Từ Hồ Tây đường ta đi đã thấy tương lai hồng, ông già cha hơn 20 năm sẽ đứng bên bằng sương
máu.
Miền Nam thành đồng, từ Hồ Tây ta hiên ngang đứng đầu ngọn sóng.
Từ Hồ Tây mang sức sống anh dũng trong tim hồng, ông già cha hơn 50 năm qua trận đấu cho đời nói dấu.
Từ Hồ Tây thanh niên ta miền Nam thành đồng, từ Hồ Tây khi băng qua lứa đàn xuôi bóng.
Từ Hồ Tây đường ta đi đã thấy tương lai hồng, ông già cha hơn 20 năm sẽ đắp nên bằng sương máu.
Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc Kim Phượng cùng với kỹ thuật Minh Quân thực hiện xin được kính chào tạm biệt.